This is KBDT, Highland Park, Texas.
各位quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Nẵng 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh và khách mời quen thuộc sau đây.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nỗi dòng lạc hồng.
Vâng, kính thưa quý vị, và trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Trần Anh. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Trần Anh trong chương trình ngày hôm nay. Không biết là anh hôm nay có khỏe hay không anh?
Cảm ơn anh Hoàng Tiến, cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa và lịch sử hôm nay. Trần Anh vẫn khỏe như mọi ngày thôi.
Thôi vậy cũng mừng anh. Giờ trên đường live của mình chắc chắn là có anh Phạm Oanh phải không anh?
Đúng rồi, anh Phạm Oanh đang trên đường DJ bên kia. Chào anh Oanh.
Chào Trần Anh, chào Hoàng Tiến và kính chào quý khán giả.
Dạ vâng, anh khỏe không anh Phạm Oanh?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín, mình rất là an mạnh. Trên này khí hậu có vẻ ấm áp, hơi ấm áp. Ngày lên tới 95 độ, cho nên là coi như là rất là nóng của Minnesota.
Cả tháng trời, sáng phải gọi là mình đón nhận những không khí rất là hầm hực, rất là hầm lắm thưa quý vị, rất là nóng lắm. Trong cái khu vực Dallas và Fort Worth, chắc có lẽ là quý vị thính giả cũng như là anh Trần Anh biết, nhưng mà sáng hôm nay, sáng Chủ nhật đi làm thì Hoàng Tính đã đón được những cái trận mưa, mưa rào, mưa nhẹ đầu mùa. Từng giọt mưa nó rớt xuống mình, nó đã làm sai với anh Trần Anh ơi, không biết lúc đó anh có không?
Đúng rồi, Hoàng Tính diễn tả cái những cái trận mưa, nhưng mà thật sự ra thì Trần Anh không có được được hưởng những cái giọt mưa đó, nhưng mà được hưởng những cái cụm mây. Khi mà trời mùa hè mà chúng ta có được những cụm mây che bớt nắng đi thì chúng ta cảm thấy là cái thời tiết rất là tốt. Thì so với cái thời tiết đúng. anh nói là 90 mấy độ anh đã than rồi, nhưng mà trên thực tế thì cái tuần qua đó Trần Anh chỉ cầu mong nó xuống cỡ 90 mấy để mình ra ngoài mình có thể tưới được cái cây cho nó đỡ nóng đi thôi. Thành ra mỗi chỗ mỗi khác nhau thì cũng hy vọng là tất cả mọi sự được bằng yên. Chúng ta thấy rằng trên thế giới này, đặc biệt cái năm này thời tiết nó rất là khắc nghiệt so với những năm trước, thì đó là cái điều rất là tự nhiên của thiên nhiên thôi. Không có gì chúng ta phải ca thán cả, phải không Hoàng Tín?
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy, và cũng cầu mong một hai tuần nữa thôi thì cái thời tiết ở vùng Dallas Fort Worth nó cũng sẽ dịu mát lại để bà con của mình cho nó nhẹ nhàng chút xíu. Nhưng thôi nắng riết rồi, không biết con người mình sẽ làm sao, chứ đầu tiên là mình thấy cây cối đất đai nó bị khô cằn, nó bị nứt nẻ, nó không tốt đâu thưa quý vị, cũng như là phải không thưa hai anh?
Đúng rồi,
đúng rồi.
Dạ xin mời hai anh bắt đầu. Mời anh Trần.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín. Hôm nay chúng ta tiếp tục những cái buổi nói chuyện trước đây, khi mà nói đến văn hóa và lịch sử, đặc biệt là lịch sử, thì chúng ta không thể nào bỏ sót được cái đặc tính của không gian và cái thời gian. Cái không gian ở đây chúng ta muốn nói rằng ở một cái nơi chốn nào đó và một cái thời điểm nào đó đã tạo nên những cái sinh hoạt của con người. Và khi mà nói đến cái lịch sử Việt Nam của chúng ta thì trong bộ sử chính thống của chúng ta, tức là bộ sử Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Lê Văn Thư và Ngô Sĩ Liên đó, thì mở đầu cho một đất nước được thành lập vào cái thời kỳ 2879 trước công nguyên. Nhưng mà đây là một cái thời gian mà cư dân ở cái vùng nào đó, đặc biệt là cái vùng mà chúng ta đã được tổ tiên của chúng ta đã sáng lập, là cái thời cái vùng sông Dương Tử. Vào cái thời điểm đó, thì trước thời điểm đó như thế nào? Đây là một cái câu hỏi rất là lớn. Chính vì thế mà chúng ta trong những đợt nói chuyện trước rất xa thì chúng ta cũng đã nói rất rất nhiều về cái sự thành lập, cái sự thành hình của những cư dân ở các vùng. Đặc biệt là chúng ta nói về cái sự di cư rất lớn đầu tiên của con người, khi mà con người có cái sự thông minh hơn và cái sự khám phá ra những cái đất mới. Thì vào cái thời điểm 30.000 năm cho đến 60.000 năm trước thì cư dân ở cái vùng Phi Châu đã di chuyển về phía Bắc để men theo những cái con đường biển, men theo những cái bờ biển để mà tìm cái đất sống. Thì đó là cái cư dân đầu tiên đã được cư dân ở cái vùng Đông Nam Á, và đặc biệt là cái vùng Hòa Bình, và đặc biệt là cái vùng Việt Nam, Bắc Việt Nam của chúng ta, thì cư dân đã tập trung ở nơi đó bởi vì đó là cái vùng gọi là đất lành thì chim đậu. Đó là một cái nơi rất là tốt cho cư dân để mà sinh sống. Trong cái thời điểm từ 30.000 năm cho đến 60.000 năm đó thì cư dân đã tỏa ra trong cái vùng Đông Nam Á, ngay cả từ Indonesia, Malaysia cho đến các hòn đảo xa xôi, cái vùng tự nhiên quên mất cái vùng phía nam, là những cái vùng ở ngoài rất là, hiện tại bây giờ chúng ta coi đó là những cái vùng rất là xa xôi, hẻo lánh. Nhưng mà trong cái thời kỳ mấy chục ngàn năm trước thì những cái vùng biển đó họ rất là gần lấy nhau. Tại vì cái thời gian đó là cái thời gian nước nó rút xuống, thành ra các bờ biển nó càng ngày nó càng sát lại với nhau. Khi mà cư dân sinh sống như vậy thì cái hoàn cảnh của mỗi một người dân ở cái địa phương đó họ bắt đầu sinh sôi nảy nở ra. Và cái đợt đầu tiên mà người ta khám phá ra là cái sinh hoạt của những người hái lượm đi, lúc bây giờ là chỉ có hái lượm để mà sinh sống thôi, thì dần dần trong vòng một vài ngàn năm thì con người bắt đầu sáng tạo ra những cái dụng cụ để mà bắt đầu có thể thay vì chỉ đi hái lượm không, thì họ chuyển sang cái giai đoạn là săn bắn những cái thú chung quanh để mà có những cái thức ăn sinh sống. Từ cái săn bắn đó chuyển qua dần cho tới một cái cấp cao hơn, là họ có được những cái dụng cụ để mà họ làm những cái công việc nông dân ở chung quanh, để họ có thể tiếp tục cái cuộc sống nó khá giả hơn, bằng cách là cái thời gian đó nó bắt đầu nông nghiệp trồng trọt nó bắt đầu nó xuất hiện. Thì đó là những cái văn hóa của những cái thời xa xưa, mà cái dấu ấn đặc biệt các nhà khảo cổ, các nhà nghiên cứu và các nhà nhân văn học họ đã khám phá ra, họ nghiên cứu và tìm tòi ra những cái di tích lịch sử đó bằng cái văn hóa Hòa Bình, và đã được chứng minh bởi các nhà khảo cổ. Chúng ta đã nói trước đây là vào cái thời gian mà 1930-32 thì các nhà khảo cổ đã xác định rằng cái vùng Hòa Bình của chúng ta là một cái vùng tổ tiên của chúng ta đã định cư ở đó trong cái thời gian rất dài. Và khi mà cái đột biến của cái thời tiết nó thay đổi, giống như hiện tại bây giờ thời tiết nó thay đổi, nó làm nóng lên, thì khi mà thời tiết nóng lên thì tan băng nó lại chảy ra. Khi mà chảy ra như vậy, nước dâng cao lên, khi nước dâng cao lên như vậy thì con người lại phải tìm cái chỗ cao hơn để mà sống. Chính vì thế mà cư dân ở cái vùng Đông Nam Á họ lại sẽ bắt đầu di cư, và khi di cư lên, điều lý tưởng nhất là họ cứ men theo những cái bờ biển để mà đi lên những cái vùng cao hơn. Thì cư dân của miền Đông Nam Á, đặc biệt là dân Việt Nam của chúng ta hiện tại bây giờ so với bây giờ đó, thì họ lại di chuyển về phía bắc. Khi mà di chuyển về phía bắc và đặc biệt là đông bắc đó, thì lần theo thì sẽ gặp những cái vùng màu mỡ ở trên đó, từ cái sông Dương Tử, phía nam của sông Dương Tử là hiện tại bây giờ là Lưỡng Quảng, nó Quảng Đông và Quảng Tây bây giờ đó, thì đất đó rất là phì nhiêu. Và khi bên trên đi vượt qua cái sông Dương Tử nữa thì lại là một cái vùng đất phong phú hơn nữa, là bên dưới cái sông Hoàng Hà. Thì giữa cái sông Hoàng Hà và sông Dương Tử là một cái vùng đất lại lý tưởng nữa để cho con người được sinh sống. Chính vì thế mà con người cứ vậy mà phát triển cái đời sống của họ. Và một cái điểm đặc biệt nữa mà kỳ trước có thể chúng ta chưa nói tới là cư dân ở cái vùng thời điểm khoảng 10.000 năm cho đến 12.000 năm trước đây đó, thì cư dân ở cái vùng Đông Nam Á họ di chuyển lên phía Bắc. Thì họ di chuyển lên Bắc lần theo cái bờ biển. Có những người lần theo bờ biển đi vượt qua cho tới cái Alaska để mà vượt qua xuống cái phía Nam Mỹ, Bắc Mỹ rồi đến Nam Mỹ. Bắc Mỹ thì có những cư dân của người Indian thành ra. Cho tới giờ phút này thì có người rất là ngạc nhiên là tại sao người Việt Nam có một số cái DNA có liên quan đến những người mọi nhà đảo. Thì đó là một cái kết luận của nhà khảo cổ nghĩ rằng trong cái thời điểm từ 10.000 năm cho đến 12.000 năm thì cư dân của miền Đông Nam Á họ di chuyển vòng theo cái bờ biển Thái Bình Dương để mà di chuyển về phía Bắc Mỹ. Hiện tại bây giờ là hiện tại nơi cư mà chúng ta đang ở là đất Mỹ bây giờ đó, thì có các cư dân của những người ở cái vùng mà có liên quan đến cái vùng Đông Nam Á của chúng ta. Thì đó là những cái mà cái kết luận của những nhà nghiên cứu. Trở lại cái Việt Nam của chúng ta thì trong cái bộ sử sách chính thống của chúng ta, sử gia Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên đã mở đầu công chuyện mở nước của chúng ta vào thời điểm 2879 năm trước công nguyên, đã dùng cái biểu tượng bằng tiên và rồng mà chúng ta đã nhắc rất nhiều đến. Đây không phải là một câu chuyện huyền thoại, đây không phải là cái câu chuyện là hoang tưởng, mà đây là một cái triết lý có khoa học tính, và cho tới giờ phút này đã được chứng minh rằng cái khoa học tính đó giữa nam nữ phối hợp với nhau trở thành một cái gia đình, bắt đầu từ một gia đình sinh sôi nảy nở ra thành một cái cộng đồng, thành một cái xã hội, và từ đó trở thành một quốc gia. Thì đó là cái mở đầu bằng cái câu chuyện là mở nước của chúng cha ông của chúng ta mang một ý nghĩa rất là quan trọng, và chúng ta đã dùng cái âm dương kết hợp với nhau, tức là cha rồng và mẹ tiên, rất là âm dương hợp tác với nhau để sinh sôi nảy nở ra, và đã mở đầu bằng một câu chuyện rất là ý nghĩa, rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta không nắm vững câu chuyện này thì con cháu của chúng ta sau này nghĩ rằng đây là một câu chuyện hoang tưởng, hoang đường, không thể nào tin được, và họ sẽ không chấp nhận được. Họ không chấp nhận cái câu chuyện đó, và đó là lý do mà chúng ta phải chúng tôi muốn dùng cái cơ hội này để chúng ta tìm hiểu cái nguồn gốc cha ông của chúng ta đã rất là sáng suốt để mở đầu câu chuyện của chúng ta bằng câu chuyện tiên và rồng hợp tác với nhau để lập nên một cái gia đình mà cho tới giờ này chúng ta thừa hưởng. Và trong cái sự hợp tác giữa âm và dương đó, nó xây sinh sôi nảy nở ra rất rất nhiều, tất cả một cái vũ trụ này đều là kết quả của âm và dương. Thì đó là câu chuyện quá khứ mà chúng ta hôm nay lại tiếp tục. Không biết anh Oanh có bổ túc những cái điều gì để chúng ta tiếp tục cái câu chuyện mà chúng ta đang đi tới, thưa anh?
Mình sẽ tiếp nối cái việc ôn lại của Trần Anh. Trần Anh có nghe được không? Hello? Trần Anh nghe được chưa?
Không hiểu tại sao mà Trần Anh lại không nghe được giọng
hỏi. Bên này nghe hết anh. Bên này nghe hết hai anh ạ. Bên này nghe anh.
Ok, vậy thì mình cứ tiếp tục. Không biết là lúc nào mình chấm dứt thì
Trần Anh. Anh Trần Anh, anh có nghe được để mà tiếp nhận những lời nói của anh Phạm Anh không ạ? Anh Trần Anh. Hello.
Coi bộ anh Hello. Trần Anh.
Dạ, anh Trần Anh nghe được chưa anh? Hello.
Trần Anh thì nghe được rồi, nhưng mà bây giờ lại
ok. Trần Anh có nghe được mình không?
Nghe được.
Ok. Vậy tốt, mình bắt đầu tiếp theo cái lời giới thiệu của Trần Anh. Chúng ta lâu lâu phải ôn lại cái nền tảng đó. Và đúng như Trần Anh nói, cái Thiên Rồng không phải chỉ là một cái thuyết hoang đường, nhưng mà nó là cái nền tảng của dịch học và dịch lý. Mà cha ông chúng ta đã rất khôn ngoan khi mà mang cái đó vào trong cái nền tảng, cái nguồn gốc của dân tộc. Và chúng ta cũng đã ôn lại cái sự tương quan quan trọng giữa cái văn hóa của Hán tộc và của Việt tộc. Tại vì chúng ta chung đụng rất là nhiều, và trong cái cổ sử của Trung Hoa vẫn còn giữ lại được cái nguồn gốc văn hóa mà họ đã được hưởng, chia sẻ với lại người Việt chúng ta từ cái thời lập quốc, từ cái lúc mà vua Đường Nghiêu của Trung Hoa nhận được cái món quà tinh thần rất là quan trọng của người Việt, là cái con rùa ngàn năm trên lưng có ghi chú tất cả những cái vũ trụ quan, trở thành ra cái lịch, cái âm lịch, cái lịch gọi là lịch âm dương mà người Trung Hoa và người Việt chúng ta được thừa hưởng sau này. Và đã bắt đầu từ ít nhất là 2.300 năm trước công nguyên. Đó là những cái mà di tích lịch sử mà chúng ta cần phải ghi nhớ, mà đã được nhắc lại bởi Khổng Tử, được nhắc lại bởi các cái sử cổ của Trung Hoa rất nhiều lần. Và chúng ta cũng phải nhớ hai cái chi tiết quan trọng nữa. Đó là hai cái bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc mình. Một là của Lý Thường Kiệt, cho rằng là đất nước của chúng ta, phương Nam và phương Bắc, đã phân chia rõ ràng trên thiên thư. Và cái thiên thư đó đã được thời trước Khổng Tử là Chu Công Đán nhắc lại khi mà người Việt Thường mang tặng con chỉ trắng cho vua Chu Thành Vương trên đất Hán, đất Trung Hoa lúc đó. Họ đã nhắc lại là phải theo cái lời dạy của tiên vương là hoàng đế, là phương Bắc và phương Nam phải coi trọng lẫn nhau, phải tôn trọng lẫn nhau và không được xâm lược nhau. Đó là một trong những cái dữ kiện quan trọng mà Lý Thường Kiệt nói tới cái thiên thư đó. Cái dữ kiện thứ hai quan trọng mà được coi là cái bản tuyên ngôn độc lập chính thức, cái văn bản rõ ràng nhất, là cái bài Bình Ngô Đại Cáo của thời nhà Lê do Nguyễn Trãi soạn lại. Nó rất là quan trọng tại vì nó phù hợp với lại cái bài, những cái lời giải thích về văn hóa của Khổng Tử. Khổng Tử phải trả lời rất nhiều lần cái quan niệm nhân nghĩa là thế nào. Thì ông ấy chỉ cho rằng nhân là lấy từ cái phương Nam mà ra, cái dũng là lấy từ cái phương Bắc. Phương Nam là chỉ cho chúng ta. Và ông ấy giải thích cho nhiều lần cho các học trò của ông ấy, và được ghi lại, học trò ghi lại trong những cái bộ sách quan trọng, Luật Ngữ, Đại Học, Trung Dung, là nhân là thế nào. Thì đại khái ông ấy nói nhân là lấy đức để mà báo oán, hay là nhân là cái quan điểm của cái người phương Nam, họ nơi những cái người quân tử cư ngụ. Mà tất cả những cái học thuyết của Khổng Tử chỉ nhằm tạo nên những cái con người lý tưởng trong đất nước, gọi chung là quân tử. Và họ phải mượn cái chữ nhân đó. Chữ nhân đó thì nhà Minh, vua Thái Tổ, nhà Minh Thái Tổ, ông ấy gọi chung đó là cái văn hiến, cái tư tưởng của phương Nam mình. Và ông ấy là người xác định lại là nước Việt mình là một cái nước gọi là văn hiến chi bang, tức là một cái quốc gia có một cái nền văn hiến, có một cái hệ thống tư tưởng rất là nhân bản. Và không có gì rõ hơn là trong cái bài Bình Ngô Đại Cáo, khi mà Nguyễn Trãi bắt đầu bằng cái câu đất nước của chúng ta là một cái đất nước văn hiến. Cho nên nếu chúng ta tính từ thời Lý Thường Kiệt trở đi thì là 4.000 năm trước là chúng ta khởi dựng đất nước dựa trên cái căn bản văn hiến đó. Và khi chúng ta đặt câu hỏi tại sao nhà Lê thắng được nhà Minh của bên Tàu mà lại gọi là Bình Ngô Đại Cáo, thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ cổ sử mới biết được nguồn gốc của nhà Minh là con cháu của người Ngô Việt nằm ở trên phía sông Dương Tử, đã hung hăng đi theo một cái chính sách khác biệt với lại cái chính sách nhân đức của người Việt để xuống xâm lăng đất Việt và Lê Lợi khởi nghĩa. Bao nhiêu năm nằm gai nếm mật mới lấy lại được và nói đích danh ra là đã, khi mà đã thắng thì nói là đã Bình Ngô, tức là cái giống Ngô Việt đó, cái giống Bách Việt đó rất là hung hăng dữ tợn ở trên đó và đã quân ta đã thắng. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái hai cái câu chính ở trong đó là chúng ta đem chí nhân thay cho cường bạo và đem đại nghĩa để dẹp hung tàn. Chỉ một cái đất nước mà sử dụng cái chí nhân, chí là rất là cao, tối cao, chí nhân rất là nhân. Vậy người Việt chúng ta phải có cái bổn phận biết cái chữ nhân đó nó nghĩa là gì. Cái nhân đó từ đâu ra? Nó là nhân tính, nó là nhân đạo, nó là nhân sinh, nó là nhân cách, nó đủ thứ trong cái bao gồm trong cái đó mà Khổng Tử giải thích nhiều lần vẫn chưa có nắm vững được hết. Đó là cái mà chúng ta sẽ phải đi sâu vào. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà đất nước chúng ta thắng được cái sự xâm lăng của nhà Minh mà sử dụng cái chí nhân, một cái sự nhân đức mà cao trọng nhất để mà thắng. Và lấy cái đại nghĩa, nghĩa có nghĩa là mình có bổn phận, lấy cái bổn phận, cái việc đúng phải làm. Và đây là lấy cái đại nghĩa để dẹp được cái hung tàn của phương Bắc. Và lấy cái chí nhân để mà thay cho cái cường bạo. Không có cái gì mà xác định rõ rệt hơn được cái văn hiến, cái văn hóa, cái nguồn gốc đặc biệt của người Việt chúng ta hơn hai cái câu nói đó. Thứ nhất là cái văn hiến chi bang, là một cái quốc gia có văn hiến và sau đó đưa cái nhân và cái nghĩa lên trên. Và chúng ta phải nhớ lại cái giải thích tất cả những cái học thuật của Khổng Tử đều gói ghém vào trong cái gọi là tam cương ngũ thường. Tức là ông ấy tìm ra ba cái giềng mối của xã hội con người như thế nào để xây dựng một cái đất nước. Cái ngũ thường là cái bắt đầu, cái ngũ thường là nhân nghĩa, là hai cái cao trọng nhất trong cái ngũ thường. Mà người Việt chúng ta trong cái bài tuyên ngôn độc lập thứ nhì được giữ lưu truyền cho tới nay nguyên bản, dịch lại tiếng Nôm, tiếng Việt, tiếng Hán nhiều lần và nhấn mạnh lại là chúng ta đã dựa vào cái chí nhân và cái đại nghĩa. Cho nên chúng ta sẽ lần lượt đi sâu dần vào giải thích thế nào là nhân, thế nào là nghĩa. Và chúng ta phải ôn lại cái nhân nghĩa, nhân đạo do Khổng Tử. Và chúng ta may mắn có một nhà tư tưởng lỗi lạc 80 năm trước, hơn 80 năm trước đã đúc kết lại và khai triển ra cho nó phù hợp. Và ông ấy gọi chung cái nỗ lực của ông ấy là ông ấy phải tập đại thành Đông, Tây, Kim, Cổ. Có nghĩa là lấy cái tư tưởng của phương Đông, cái hay của phương Đông, phối hợp với cái hay của phương Tây, và cái tư tưởng xưa cập nhật lại với tư tưởng ngày nay để mà cho chúng ta có thể nắm vững được cái nguồn gốc và cái sự tiến triển, tiến trình của lịch sử, của không phải của nhân loại không, mà của Á Châu và đặc biệt là của người Việt. Và ông ấy giải thích cho chúng ta cái con đường thế nào để tiếp tục xây dựng cái nhân nghĩa đó, đừng để đánh mất. Cái đạo đức đó, đừng để đánh mất. Mặc dù là chúng ta có những thánh nhân như là Chúa, Phật, Lão Tử, Khổng Tử đã đưa ra những cái con đường họ gọi chung là nhân đạo. Nhưng mà chúng ta cần phải đi sâu hơn vào để biết rõ thế nào là nhân và thế nào là đạo đức. Và làm cách nào để tiếp tục duy trì khai triển, không để cho nó bị đánh mất bởi những cái mê gọi là vô minh hay là mê chướng của kỹ thuật, của văn minh tiện nghi ngày nay. Không thể đánh mất được cái nền tảng đạo đức đó, vì nếu mà đánh mất cái đó thì con người sẽ trở lại với cái trạng thái hỗn mang của các động vật khác, không hơn gì các động vật khác. Nhân tính là cái làm cho người ta khác hẳn với các loài vật khác trên thế gian từ trước đến nay.
Vâng, thời đại nào cũng có những người chuyên nghiên cứu về mọi cái tư tưởng của khắp nơi để mà giống như anh vừa nói là tập đại thành, tức là tổng hợp tất cả những cái tư tưởng, những cái điều hay lẽ phải của khắp nơi để mà làm thành một cái tài liệu cho chính họ và cho chính người dân của họ hoặc là cho dân tộc của họ. Thì trong cái thời đại mà cách đây khoảng 2.500 năm về trước, tức là thời đại của Khổng Tử và Lão Tử, thì cũng có một người tập đại thành những tất cả những cái hay lẽ phải. Điển hình là Khổng Tử đã chu du khắp nơi, đặc biệt là hướng về phía Nam để mà thu thập những cái điều hay lẽ phải giống anh vừa nói. Chính vì thế mà chính Khổng Tử cũng có xác nhận rằng ông không phải là người sáng tác cái gì cả. Ông chỉ là người tập đại thành, tức là người đi thu lượm, gom góp những cái điều hay lẽ phải để làm thành một cái lý thuyết. Trong cái thời đại hơn 2.500 về trước thì đã có người tập đại thành trong những cái điều hay lẽ phải như vậy. Để cho tới giờ phút này, không phải là chỉ có người Trung Hoa không, mà mọi người ở cái vùng Đông Nam Á đều có công đóng góp vào cái tập đại thành đó, đều có công sáng tác ra những cái điều hay lẽ phải, đặc biệt là những cái điều mà Khổng Tử học được ở cái phía Nam, là cái điều nhân đức của cái con người họ sống ở cái miền Nam, họ sống với ruộng đất, ruộng nương, cày cấy, họ rất là hiền hòa, thay vì khác hẳn với những người ở phương Bắc là những người có dũng khí, họ chuyên môn phải vật lộn với những cái khắc nghiệt của thời tiết, khắc nghiệt của thiên nhiên, thành ra con người của họ phải có dũng khí để mà vượt qua những khó khăn. Thành ra những cái hay của phương Bắc và những cái hay của phương Nam đã được trộn lẫn lộn lại thành một những cái lý thuyết mà Khổng Tử cũng như là Lão Tử đã gom góp lại để có một cái thuyết mà chúng ta đã học được, tổ tiên của cha ông của chúng ta đã gom góp lại để làm cái tài sản chung của nhân loại và đặc biệt là tài sản của những cư dân ở cái phương Đông, Đông hoặc là Đông Nam của chúng ta, có trong đó có Việt Nam của chúng ta. Thì trở lại cái bài học mà chúng ta đã nhắc đi nhắc lại, là cái bài học quan trọng nhất của cái đời sống hàng ngày, nó không phải là chỉ áp dụng cho những cư dân ở vùng nào cả, mà cho khắp mọi con người, cho bao nhiêu trải qua bao nhiêu cái năm tháng, là cái lý thuyết âm dương. Đó là một cái thuyết rất là quan trọng mà đã ứng dụng, đã áp dụng vào tất cả cái đời sống hàng ngày mọi người ở khắp mọi nơi, cho cả vũ trụ, không phải là chỉ có con người không, mà cho cả vạn vật ở khắp nơi ở trên thế giới, kể cả ở trên và kể cả dưới. Thì đây là những cái mà chúng ta đang gom góp lại để chúng ta chứng minh được rằng con người của chúng ta được hợp tác, được phối hợp bởi cả thiên, tức là trời, và địa, tức là đất. Đây là cái lý thuyết mà tam tài, có người gọi là ba cõi, tức là cõi trời, cõi đất và cõi của con người. Ba cõi đó là một cái sự liên hợp với nhau rất là mật thiết. Mật thiết đến nỗi mà họ coi như là một thiên địa vạn vật nhất thể, là chỉ trở thành một cái hình thể mà thôi. Thì đây là những cái mà bao nhiêu cái sự tập đại thành của những người có bộ óc, có những cái tư tưởng để mà lập lên một cái lý tưởng cho con người. Cái lý tưởng cho con người, kể cả bao nhiêu những nhà triết học trên thế giới chỉ mong muốn làm sao tìm cho con người được một cái vị trí, được một cái điều mong muốn, tức là đời sống vật chất thì họ được hạnh phúc. Và vấn đề tinh thần thì họ làm thế nào để đáp ứng được những cái điều mong muốn của thiên, tức là trời. Thành ra cái tác dụng của tam tài, đặc biệt là ứng dụng vào cái đời sống xã hội của chúng ta, thì nó ứng dụng rất nhiều, và chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ đi vào. Nhưng mà cái quan niệm về phong thủy chúng ta không có nói tới, nhưng mà nó có một cái tác dụng rất lớn giữa con người, trời và đất. Chính vì thế mà có biết bao nhiêu người chiêm tinh gia, biết bao nhiêu người bói toán, họ cũng dùng cái phương thức như thế này. Ở đây chúng ta không nói đến cái phương diện này, nhưng mà nó có một cái tác dụng rất là lớn giữa trời đất, hai bên phối hợp với nhau, âm dương phối hợp với nhau tạo ra vạn vật. Và khi ở vạn vật đó, trong đó có chúng ta, và trong đó chúng ta nhân, tức là người, và chúng ta là đại diện của một cái sản phẩm của âm và dương hợp tác phối hợp với nhau để thành. Chính vì thế mà thiên địa, trời đất và vạn vật có một cái sự liên hệ rất là lớn, bao quát được mọi cái triết lý về thiên địa nhân mà chúng ta không thể nào giải thích được. Bởi vì mỗi một cái niềm tin của mỗi tôn giáo, họ lại có một cái giải thích riêng về thiên như thế nào và địa như thế nào. Và gần đây nhất là cái thế kỷ 20 hoặc là thế kỷ 18-19, là chúng ta thấy rằng ở Tây Phương họ đã nghiêng hẳn về cái vật chất, nghiêng hẳn về cái địa, tức là nghiêng hẳn về một phía, làm cho cái con người trở thành lệ thuộc vào vấn đề vật chất nhiều hơn là về tinh thần. Chính vì thế mà chúng ta từ từ chúng ta sẽ thấy được rằng cái thiên địa nhân nó có tác dụng như thế nào nếu chúng ta chỉ nghiêng hẳn về một bên mà chúng ta không có biết quân bình. Cái triết lý của bên Đông Phương rất là quan trọng về cái vấn đề làm thế nào để có thể quân bình được cả thiên và địa, để con người tìm được hạnh phúc ở trong đó. Thì hôm nay chúng ta nói về cái quan hệ về xã hội và cái quan hệ về tôn giáo. Quan hệ về tôn giáo chúng ta chỉ nhắc sơ qua là tôn giáo thì phương Đông họ rất là chú trọng về thiên, tức là về trời, nhân, tức là nhân trong đó có cái sự phối hợp giữa trời và con người. Nó có một cái gì ở trong đó, cái tâm, cái tính của con người nó được phối hợp vào với cái thiên tính, tức là một cái điều tuyệt đối, giống như là Lão Tử có nói rằng đạo là một điều tuyệt đối. Thì trong cái tuyệt đối đó nó lại có phù hợp với cái tương đối, tức là cái con người vật chất của mình ở đây. Thành ra những cái điều đó làm cho mỗi một cái tôn giáo có một cái định nghĩa về trời, và cái thiên tính như thế nào, cái nhân tính như thế nào và cái địa tính như thế nào. Mỗi một tôn giáo có một cái danh từ khác, ở đây chúng ta không nói tới, nhưng mà cái quan hệ về xã hội thì chúng ta sẽ nói tới. Và đặc biệt là con người là cái trung tâm của thiên và địa, thành ra chúng ta đề cập tới rất nhiều về cái này, để rồi chúng ta thấy được rõ giữa cái thiên nhiên, con người và cái xã hội nó có cái sự liên hệ như thế nào. Để rồi mai mốt đây chúng ta sẽ nói về cái tính của mỗi con người và cái mệnh của con người nó như thế nào, nó liên hệ đến như thế nào. Thì đây là một cái điều mà chúng ta rất là khó để mà diễn tả trong một cái buổi nói chuyện rất là ngắn gọn. Thành ra chúng ta chỉ tập trung vào con người, tức là cái nhân. Nhưng mà cái nhân thì theo các nhà tôn giáo thì nhân nó có hai phần. Nhân trong đó có một cái thiên tính ở trong đó và cái địa tính ở trong đó. Nhân làm thế nào để phối hợp với những cái đặc tính nào có thể diễn tả được, thì đây là một cái những cái danh từ ở trong Phật giáo có riêng, Thầm Từ có riêng, Đạo giáo có riêng, Ấn Độ giáo cũng có những cái danh từ riêng. Thành ra chúng ta cố gắng để đưa ra những cái hình ảnh để chúng ta có thể mường tượng được rằng cái sự liên hệ giữa con người vật chất và con người về tinh thần, giữa hai cái tinh thần và vật chất đó có một cái sự liên hệ đến như thế nào, và ai là người điều khiển cái vấn đề đó. Thì Đạo, tức là bên Lão Tử có xác nhận với chúng ta là đạo không có giải thích được, nhưng mà đạo có thể nói rằng nếu mà chúng ta có một cái niềm tin thì chúng ta nghĩ rằng đạo là Thượng Đế. Thì Thượng Đế là người điều khiển những cái điều mà vạn vật được sinh ra. Thì ở đây chúng ta muốn đề cập tới về con người, và con người thì có sự liên hệ đến như thế nào giữa vật chất và tinh thần. Thì để trở lại cái vấn đề cái quan hệ xã hội, thì chúng ta thấy rằng ở trong cái xã hội chúng ta có thiên nhiên. Thiên nhiên là những cái điều trước mắt chúng ta thấy, là những cái hiện tượng. Thì những cái hiện tượng đó nó có liên hệ đến với con người như thế nào. Con người trong đó, giống như anh Văn có nói là con người có cái tính của con người và có cái tính của thiên nữ, chứ không phải là chỉ có tính của con người không. Thành ra đây là một cái sự rất là khó nói để mà chúng ta có thể giải thích nói như thế nào. Nhưng mà hôm nay chúng ta muốn đề cập tới cái quan hệ về xã hội, thì anh nghĩ như thế nào về vấn đề xã hội nó liên hệ đến như thế nào, giống như là chúng ta tìm ra được một cái những cái thí dụ, tìm ra những cái ứng dụng về con người ở sinh hoạt về cái xã hội này. Xã hội này chúng ta nói, khi mà nói về cái xã hội này thì chúng ta nói về cái vấn đề địa, tức là vật chất. Cái xã hội có liên quan đến cái vật chất, là con người phải được ăn, được ở, được hạnh phúc và được tìm được những cái điều mà mình mong muốn. Đó là cái vấn đề tâm. Về cái tâm thì nó liên quan đến cái thiên. Thì ở trong cái phần con người này, chúng ta cứ bị chia sẻ ra, bị xé lẻ ra, nó bị vật lộn với cái vật chất. Là trong đó vật chất thì ngay cả xã hội cũng là vật chất. Những cái hiện tượng trước mắt là đều là vật chất cả. Rồi cái vấn đề mà tinh thần thì nó lại liên quan về đến thiên. Thì giữa hai cái đó con người bị giằng co. Thì những cái nào là những cái mà hiện tượng của xã hội, nó làm cho chúng ta lấy những cái thí dụ đó để chúng ta có thể giải thích thêm về cái quan hệ giữa xã hội, giữa con người, giữa thiên tính, giữa nhân tính và giữa địa tính, thưa anh.
Mình sẽ đi vào chi tiết một cách rất là hệ thống, vì cái mà Trần Anh đề cập tới nó gọi là cái đạo học. Phải dùng cái đạo học chúng ta mới hiểu một cách tường tận được. Như chúng ta đã có lần nói trước, Đây tức là đạo học, là một cái môn học mà phải bắt đầu từ chân lý, hay là từ cái gốc của nó để suy ra. Gọi là chân lý chính là cái gốc, là cái nguồn. Rồi từ cái chân lý đó mình đi tìm theo cái nguyên tắc vận động của nó, thì mình mới có thể hiểu một cách rõ ràng được. Cho nên chúng ta, đúng như Trần Anh nói, chúng ta phải trở lại cái thiên tính đầu tiên của con người. Và từ đâu nó biến thành ra cái nhân tính. Và cái nhân tính đó làm sao nó chuyển thành ra cái con đường cho người ta đi theo, sống theo, gọi là cái nhân đạo. Cho nên cái chữ đạo và cái chữ nhân nó đi với nhau rất là sát nghĩa. Chữ nhân nó có hai nghĩa. Nhân đầu tiên là nói con người rất là đơn giản. Nhưng mà cái chữ nhân thứ hai, tiếng Hán, nó viết nó có hai vế, có cái chữ nhị, tức là có hai phần ở trong đó. Thì nó nói tới cái quan hệ giữa người với người, người với xã hội, người với trời và người với đất. Cho nên cái chữ nhân đó rất là quan trọng. Và nó chính là cái chữ nhân mà Khổng Tử nói rằng nó từ phương Nam, nguồn gốc của nó. Nó là cái nhân đức, nhân nghĩa. Cái chữ nhân đó là cái chúng ta sẽ phải đi sâu vào. Và chính cái chữ nhân đó, cái nhân tính đó mà nó tạo nên một cái tương quan của con người với trời đất và với nhau. Cho nên theo như là Lý Đô Nga, là khi mà chúng ta tổng quát lại hết, chúng ta thấy con người là đức của trời và của đất. Không có đất chúng ta không có lương thực để mà sống. Nó phải nuôi cái phần vật chất của chúng ta, cái thể chất của chúng ta. Nhưng mà nó phải có cái năng lượng từ trời xuống, từ ánh mặt trời, từ khí quyển. Con người chúng ta có cái tinh thần, có cái khí lực và có cái vật thể. Cho nên chúng ta có phối hợp được cả trời đất. Nhưng mà chúng ta không quên rằng khi chúng ta sinh ra, chúng ta chỉ có thiên tính. Và con người nhờ những cái nhân tính, những cái đặc điểm khác biệt với lại các động vật khác mà tạo nên được cái loài người, và có tổ chức xã hội, có tổ chức kinh tế, có tổ chức chính trị, có văn hóa, có văn hiến, có văn minh, có văn nhân, có văn vật, tất cả những cái đẹp của loài người tạo nên do cái nhân tính của mình mà có. Và cái đặc điểm mà lúc nãy Trần Anh nói tới cái âm dương, nó quan trọng tới độ chính Khổng Tử là người lúc đầu cũng coi thường cái đó. Ông ấy đọc kinh dịch mà ông ấy cho rằng nó chỉ là những cái dị đoan mê tín về âm dương. Cho nên tới 50 tuổi ông mới bắt đầu nghiên cứu. Và khi ông nghiên cứu kinh dịch thì ông ấy mê quá. Học trò của ông ghi lại là ông ấy đọc nhiều đến độ cái bộ kinh dịch mà người ta lấy cái da trâu để cột nó lại. Mà ông ấy đọc tới độ phải thay cái da trâu đó 3 lần, tại vì nó đứt, nó mòn, nó đứt. Và ông ấy ước ao là ông ấy có thêm được 50 năm để học thêm về kinh dịch. Cho nên cái nguồn gốc của chúng ta xây dựng cái nền tảng âm dương kinh dịch ở trong, ngay trong cái khởi thủy, cái nguồn gốc của dân tộc mình, nó đã quá toàn vẹn. Chúng ta không thể coi thường nó được. Cả người Khổng Tử còn không dám coi thường. Và ông mới bắt đầu mới thấy được cái sự tinh vi giữa vật chất và tinh thần. Cho nên người ta ghi chép lại nhiều, cả học trò của ông ấy, cả mà Tư Mã Thiên đều ghi lại là ông ấy đi theo Lão Tử để học về đạo, để học về lễ. Và có những cái thí dụ trong đó. Nhưng mà cái lời tuyên bố của ông chính Khổng Tử viết ra cho chúng ta biết cái đạo nó vô biên, nó quan trọng như thế nào, là ông ấy nói rằng nếu mà buổi sáng được nghe về đạo thì buổi chiều chết cũng nhắm mắt cũng vui lòng. Đó là những cái điều quan trọng mà chúng ta sẽ đi sâu vào hơn. Và sau khi mà Khổng Tử học được những cái tư tưởng đó thì ông ấy đúc kết lại, ông ấy chia ra là thế nào là đạo, thế nào là đức, thế nào là tam cương, thế nào là ngũ thường, để mà xây dựng một cái xã hội. Và như Trần Anh nói đó, tất cả các cái nỗ lực của loài người từ trước đến nay, lịch sử nào cũng vậy, mỗi một cái tổ chức xã hội, một cái dân tộc đều có một cái mục đích rất là quan trọng. Cái mục đích đó là tạo nên những cái con người lý tưởng, xây dựng nên cái con người có đủ các cái đặc tính mà Khổng Tử hơn 2.000 năm trước tóm gọn lại là phải có. Ông ấy gọi là tam đức, nhưng mà sau này khai triển, học trò của ông ấy khai triển ra làm thành tứ đức, và tới đời nhà Hán thì họ bổ túc thêm vào thành ra ngũ thường. Tức là lúc đầu Khổng Tử chỉ nói là con người phải có nhân, phải có dũng và phải có trí, tức là có sự hiểu biết, và có cái dũng của người phương Bắc và cái nhân của người phương Nam. Ông ấy chỉ có tam đức thôi. Nhưng mà sau này Mạnh Tử thêm vào, ông ấy tách rời cái trí ra, à cái dũng ra, để mà ông biến cái dũng là thành ra cái lễ nghi, giáo dục và cái trí. Cho nên mới có nhân, nghĩa, lễ, trí. Và cuối cùng khi mà tới thời nhà Hán thì thêm vào chữ tín nữa, cho nên ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, tức là thành ra năm cái đức đó. Nhưng mà đó chỉ là một cái tóm lược của cái thời đó. Và chúng ta được cập nhật hóa một cách tinh vi hơn với lại Lý Đông A, và chúng ta sẽ đi sâu dần vào với lại cái đặc điểm đó. Nhưng mà Lý Đông A nói rõ ràng hơn là con người không phải là chỉ có cái đức của trời đất, nhưng mà nhờ cái nhân tính, cho nên biết tổ chức xã hội, biết sống với nhau, biết xây dựng, biết bảo vệ, biết tạo nên cái kinh tế để làm cho cuộc sống của mình nó phong phú hơn. Cho nên cái con người là ba cái đặc điểm là trời, đất và cái cách tổ chức xây dựng sống chung với nhau. Nhờ đó mà chúng ta có được, duy trì được cái ông ấy gọi là sinh ra, con người được sinh ra nhưng mà lại còn biết duy trì, tức là còn tồn tục, tiến và hóa, làm cho cái xã hội của chúng ta tốt đẹp hơn, tiến bộ hơn. Nhưng mà nó lại còn hóa ra, nó có thêm ra, đẹp thêm ra. Cái đó là cái hóa, là cái văn hóa. Cái nguồn gốc của văn hóa là từ cái đó. Có tiến là tiến bộ, và có hóa là văn hóa. Cho nên là sinh, tồn, tục, tiến hóa là nói cho cái lúc được thành lập và chúng ta duy trì nó. Cha ông chúng ta duy trì những cái sự sống xã hội đó, mà chúng ta có thể sống, sinh ra là được vào ngay một cái xã hội đã có quy củ, đã có cương thường, đã có luân lý, đã có đạo đức, có tổ chức, có hết tất cả những cái nền tảng. Và chúng ta được giáo huấn để sống, để tiếp tục làm cho nó tiến hơn và làm cho nó có văn hóa hơn. Đó chính là cái quá trình của lịch sử. Nhưng mà nếu mà tóm gọn lại thì chúng ta nói cái mục đích duy nhất của lịch sử, của tiến trình sinh hoạt của loài người là làm cho cái con người lý tưởng mỗi một ngày một tốt đẹp hơn, một nhân văn hơn. Cái chữ nhân nó ở đó, con người ta càng lúc càng nhân đạo, nhân văn, nhân hóa. Cái nhân hóa đó là cái nhân tính. Cái thiên tính là những cái giống như trời sinh ra, cho nên người ta sinh ra là giống như mọi động vật khác, là lo sống, lo sinh sôi nảy nở. Đó là hai cái thiên tính quan trọng nhất. Và con người vì muốn có được cái sự tồn tại tốt đẹp hơn đã tạo nên một cái thiên tính thứ ba gọi là xã hội tính. Nó biến ra người ta phải có trai, có gái, có âm, có dương để mà tiếp tục. Mà muốn có cái đó phải có cái xã hội. Tại vì nếu chỉ có không có xã hội thì nó sẽ lụn bại, nó sẽ bị tiêu diệt. Người ta phải có hôn phối giữa khác cái chủng tộc, khác cái máu huyết thì nó mới tồn tại. Nếu không là nó sẽ bị tận diệt rất là nhanh. Cái đặc biệt đó của con người, nó đẻ ra cái xã hội hóa và nó có những cái nhân tính càng ngày càng tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta phải biết cái đó. Chúng ta phải giải thích cái đó một cách thật là đơn giản để cho những người theo sau, con cháu chúng ta biết được cái quá trình lịch sử cha ông chúng ta đã đi từ những cái hoang sơ nhất, những cái dã man nhất, cái đơn giản nhất của các loài động vật và biến nó thành những cái xã hội có nhân tính, có tổ chức, và chúng ta đã được thừa hưởng và phải tiếp tục khai hóa thêm. Tiếng Hán người xưa gọi là chúng ta phải kế vãng khai lai, tức là chúng ta phải kế thừa, kế tiếp cái quá khứ cha ông chúng ta để lại cho chúng ta, và chúng ta nhận đón nó với một cái sự biết ơn trân trọng, rồi khai lai, tức là khai sáng ra, làm cho nó tốt đẹp hơn trong cái tương lai. Khai lai có nghĩa là khai sáng cho tương lai. Kế vãng có nghĩa là tiếp tục kế tiếp cái dĩ vãng, cái quá khứ. Cho nên cuộc sống của chúng ta nó nối liền trực tiếp với dĩ vãng và tương lai. Con người sống một cách rất là khổ tâm, tại vì luôn luôn hối tiếc những cái gì trong dĩ vãng và tìm cách lo lắng cho tương lai. Nhưng mà đó cũng chính là cái động lực, cái động cơ làm cho có tiến bộ, có một ngày thêm tươi sáng, có một cái xã hội ngày một tốt đẹp hơn, và con người chúng ta mỗi ngày một lý tưởng hơn. Ngoại trừ những trường hợp người ta quên mất đi cái nguồn gốc của mình, quên mất đi cái sự văn hiến, những cái truyền thống tốt đẹp cha ông đã xây dựng, đã đóng góp bằng máu xương cho chúng ta cái cương thường để làm cái giềng mối, làm cái thắt giữ lại. Đó là cái mà chúng ta gọi là cái Việt tính, là cái cương thường đã giữ lại cái nguồn gốc của người Việt chúng ta. Dù chúng ta di cư sống đâu cũng vậy, chúng ta vẫn còn mang theo cái nguồn gốc âm dương, tiên rộng và cái văn hóa chí nhân đại nghĩa mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta.
Vâng, khi mà trở lại cái thiên địa nhân về tam tài hoặc là ba cõi đó, thì chúng ta đã đưa ra một cái trường hợp là bây giờ giả sử rằng chúng ta đang nói về thiên, giả sử rằng không có địa, tức là không có đất và không có con người, thì thiên có hóa công hoặc là có cao siêu, có quyền phép đến cỡ nào thì nữa thì cũng chẳng có biểu lộ được cho ai cả, không có biểu lộ ra được để người ta chiêm ngưỡng. Thành ra phải có con người thì thiên mới có cơ hội để mà biểu hiện, tức là phải có một cái phương tiện để mà biểu hiện, để lộ ra. Thành ra đặt một cái trường hợp như vậy, chúng ta thấy rằng thiên và nhân nó có một sự liên quan, và thiên và địa cũng có một cái sự liên quan. Bởi vì nếu mà thiên có quyền phép mà không có địa, tức là không có một cái nơi trốn để mà biểu hiện, thì cũng chẳng có phát xuất được một cái gì cả. Và bây giờ nếu mà thiếu thiên và thiếu nhân thì trời này, thì đất này cũng là một cái nơi hoang vắng, hoang vu, lạnh lẽo và lạc lõng, chẳng có ai mà sinh sống ở đó. Thành ra địa mà không có nhân thì cũng là vô nghĩa. Bây giờ trở lại cái vấn đề nhân mà thiếu thiên thì sẽ trở thành một con người không có một cái hướng đi, lạc lõng, muốn sống như thế nào sống giống như là những con vật. Thiếu địa thì cái môi trường không có để mà sinh sống. Thành ra trở lại, nếu mà chúng ta đặt một câu hỏi như vậy thì chúng ta thấy thiên địa nhân có một cái sự hợp tác rất là chặt chẽ. Nhưng mà thời gian dành cho cái chương trình cũng đã hết rồi, chúng ta Trần Đăng chỉ xin tóm lại hồi nãy anh em anh Oanh có nhắc đến cái nhân đạo, chứ đạo rất là quan trọng. Đạo đây rất là một cái con đường, tức là giống như Khổng Tử đưa ra một mẫu mực của một người quân tử, một người quân tử để tu luyện như thế nào đó, một con người bình thường tu luyện như thế nào trở thành một người quân tử, và một người quân tử được ví như một thánh nhân, là một người đạt được đạo, tức là cái con đường từ một người bình thường để rồi làm thế nào đó tự mình quán chuyển mình từ một người bình thường trở thành một người có nhân đức hơn, trở thành một người quân tử, trở thành một người mà được mọi người đưa lên một cái mẫu mực, mà mỗi một cái tôn giáo đặt cho một cái mẫu mực riêng biệt, giống như là đạo Công giáo, thì cái con đường trở về với Thiên Chúa là một cái con đường nhân đạo, là một con đường như thế nào, phải làm như thế nào, phải bước qua những cái giai đoạn nào, hoặc là bên Lão Tử thì muốn đạt được cái tối hậu, tức là lên tới một cái con người mẫu mực thì phải qua những cái giai đoạn nào, hoặc là ở một bất cứ một cái tôn giáo nào vậy đưa ra một cái tiêu chuẩn để con người phải đi qua một cái giai đoạn đó, đi qua một cái đạo đó, đi qua một cái con đường đó, đi qua một cái routine đó để mà đạt được cái mục đích, thì đấy là cái chữ đạo, nhân đạo, cái con đường rất là quan trọng, và chúng ta từ từ chúng ta sẽ nối kết lại với nhau để chúng ta thấy rằng con người nó có những cái hoạt động về nghệ thuật, về luân lý, về giới luật hoặc là giáo lý, thì đó là con người. Thì những cái mà cảm tình hoặc là những cái suy nghĩ thì nó lại liên quan đến thiên như thế nào, thì trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội để bàn thêm. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta phải chấm dứt cái chương trình ở đây. Thành ra chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, cũng như là cảm ơn Ngoan đã đóng góp thêm về những cái tư tưởng mà chúng ta có thể dần dần chúng ta sẽ mở thêm ra được một cái cánh cửa để chúng ta nhận ra được cái con đường nào là con đường xây dựng cho bản thân mình, xây dựng cho gia đình mình, xây dựng cho xã hội, và cuối cùng là xây dựng cho nhân loại và tổ quốc, gia đình mình êm ấm và thanh bình, đạt được cái mục đích của mỗi một cái tôn giáo, đạt được cái mục đích của mỗi một cái lý tưởng của con người sống ở trong trần gian này. Thì xin cảm ơn anh và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và ngày mai là ngày lễ lao động, xin kính chúc quý vị một ngày lễ thật là an lành bên gia đình và người thân. Xin cảm ơn và kính chào quý khán giả.
Kính chào.
Mãi còn vang bao lớp người đi ra nơi biển thủy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa.